Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Hoàng ở huyện Hoài Ân và bà Phạm Thị Ngọc Liên ở huyện Phù Cát. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3977 ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch triển khai phong trào bình dân học phụ số trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Hoàng ở huyện Hoài Ân hỏi, việc vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 17 Nghị định số 65/2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều, trong đó quy định việc vi phạm bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau, làm lều quán tường, xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào cuốc xới đánh vần cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, phá dỡ xe dịch mốc chỉ giới biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đóng nối kênh đường ống dẫn nước, hoạt động nghiên cứu khoa học trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào đắp ao hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi, không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định, không thực hiện kiểm tra đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định, không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công, không thực hiện kiểm định an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo quy định. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Đối với hành vi xây dựng, cơi nới, lấn chiếm hành lang diện tích công trình dưới 10m2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng, cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình từ 10m2 đến 30m2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng, cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình trên 30m2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoan đào khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất, khoan đào thăm dò khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Tự ý dỡ bỏ hoặc lắp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Khai thác đất đá, cát sỏi và các vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Phạm Thị Ngọc Liên ở huyện Phù Cát hỏi, việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cũng như các biện pháp hỗ trợ khác cho người chấp hành xong hình phạt tù được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 11 và 12 Nghị định 49/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, trong đó quy định việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cũng như các biện pháp hỗ trợ khác cho người chấp hành xong hình phạt tù như sau. Về đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. Người chấp hành xong hình phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp dưới 3 tháng được miễn giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này. Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh sinh viên, được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Căn cứ tình hình kinh tế xã hội của địa phương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù để phát triển sản xuất tạo việc làm. Người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm. Trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ can thiệp bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật. Căn cứ nhu cầu của người chấp hành xong hình phạt tù và thực tiễn thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong hình phạt tù, theo dõi báo cáo tình trạng việc làm của người chấp hành xong hình phạt tù do Trung tâm giới thiệu với Cơ quan Quản lý Nhà nước về Dịch vụ Việc làm. Các biện pháp hỗ trợ khác. Người chấp hành xong hình phạt tù được chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân tiếp nhận giáo dục giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Nhà nước khuyến khích các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, khuyến khích việc tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các cơ quan tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân tham gia giám sát giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù được ưu tiên thuê nhà, cơ sở hạ tầng của nhà nước, được hưởng các chế độ miễn giảm thuế theo quy định của các luật thuế có liên quan và văn bản hướng dẫn thi hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khả năng quỹ đất ở địa phương và các nguồn tài nguyên khác để giúp các tổ chức cá nhân trong hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3977 ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch triển khai phong trào bình dân học bổ số trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, kịp thời đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Cụ thể, tại kế hoạch số 01 ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số về triển khai phong trào bình dân học bổ số trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai theo dõi đôn đốc kiểm tra thực hiện phong trào bình dân học bổ số, bảo đảm an toàn an ninh mạng để triển khai phong trào. Lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học bổ số vào kế hoạch triển khai đề án, chương trình liên quan đến chuyển đổi số do ngành công an chủ trì, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng phong trào bình dân học bổ số trong toàn ngành công an trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo triển khai phong trào bình dân học bổ số trên địa bàn tỉnh cho Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh, tham mưu Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh, bổ sung nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai phong trào bình dân học bổ số trên địa bàn tỉnh cho Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo. Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai theo dõi đôn đốc kiểm tra thực hiện phong trào bình dân học bổ số, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số, bảo đảm hạ tầng đường truyền, kết nối Internet để thực hiện phong trào, xây dựng kế hoạch tổ công nghệ số cộng đồng, thực hiện phong trào, lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học bổ số vào kế hoạch triển khai đề án, chương trình liên quan đến chuyển đổi số do ngành khoa học và công nghệ chủ trì. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng phong trào bình dân học bổ số trong toàn ngành khoa học và công nghệ của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra thực hiện phong trào bình dân học bổ số, chỉ đạo cơ sở giáo dục đóng góp về cơ sở vật chất, hạ tầng số, nhân lực số, hỗ trợ triển khai phong trào, lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học bổ số vào kế hoạch triển khai đề án, chương trình liên quan gắn với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và phục vụ cộng đồng do ngành giáo dục và đào tạo chủ trì. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng phong trào bình dân học bổ số trong toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, cử giảng viên, sinh viên tham gia tổ công nghệ số thanh niên tại các địa phương theo hình thức tình nguyện, hỗ trợ truyền thông, hướng dẫn kỹ năng sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên mạng, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về giáo dục số, bình dân học bổ số, chuyển đổi số cộng đồng để lan tỏa thông điệp phong trào, thu hút sự tham gia của sinh viên, giáo viên, giảng viên, chuyên gia và các tổ chức liên quan. Lồng ghép mục tiêu phong trào vào các chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế của nhà trường. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai phong trào bình dân học bổ số cho nhóm đối tượng cán bộ công chức viên chức người lao động trong khu vực công. Lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học bổ số vào kế hoạch triển khai đề án, chương trình liên quan đến chuyển đổi số do ngành nội vụ chủ trì. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng phong trào bình dân học bổ số trong toàn ngành nội vụ tỉnh. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai phương án đầu tư hệ thống nền tảng số, phục vụ phong trào theo hình thức đối tác công tư PPP sau khi có kết quả nghiên cứu đánh giá và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trên cơ sở phương án đầu tư được phê duyệt, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cân đối bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thuộc phong trào có sử dụng ngân sách nhà nước như vận hành và triển khai nền tảng MOX, hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, xây dựng và duy trì mạng lưới đại sứ số, phát triển mô hình chợ số, nông thôn số, lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học bổ số vào kế hoạch triển khai đề án chương trình liên quan đến chuyển đổi số do ngành tài chính chủ trì, đảm bảo đồng bộ hiệu quả. Các ban sở ngành của tỉnh có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng phong trào bình dân học bổ số trong toàn đơn vị, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ giải pháp có liên quan được phân công tại phần 4 kế hoạch. Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp cá nhân trong việc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ để thực hiện phong trào, lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học bổ số vào kế hoạch triển khai đề án, chương trình liên quan đến chuyển đổi số do cơ quan đơn vị chủ trì. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, các hội công nghệ, hội chuyên ngành và các doanh nghiệp công nghệ số có trách nhiệm hỗ trợ hạ tầng số và các nguồn lực về con người tài chính, triển khai các chương trình, gói ưu đãi sử dụng sản phẩm dịch vụ số cho người dân, tham gia phát triển đa dạng các nền tảng số, phục vụ chính quyền người dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nội dung đào tạo các khóa học, trực tiếp tổ chức các lớp học bình dân học bổ số cho các nhóm đối tượng phù hợp với năng lực thế mạnh của Liên hiệp hội, hội doanh nghiệp công nghệ số. Huy động, điều động nhân sự tham gia đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên, triển khai phong trào bình dân học bổ số. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.